là không có danh từ khổ để nghe. Thì nếu mình dinh vào cái pháp để tiếp nhận tư duy thì nó sẽ sai biệt. Mình dinh vào cái pháp ở cõi này thì thấy nó sai biệt với cõi cực lạc. Thì bởi đó, do đó mà cái pháp này pháp cực lạc nó không phối hợp được. Mà cái đó là cái lỗi của Nguyên Thủy không chấp nhận cực lạc được. Thấy không? Là sao có cực lạc nó kỳ quá. Nó ngược giáo lý đạo Phật. Lại họ hồi đó họ dinh vào một cái gọi là, nếu mà gọi của họ là biệt pháp đó. Còn nếu mà cái tổng pháp của họ thuộc về gọi là tổng pháp nhỏ, cái tổng pháp nó thuộc về tổng pháp nhỏ, nó thuộc về cái pháp của chỉ có kinh A Hàm thôi à. Nó còn kho nhưng mà hai bộ kinh nó còn thiếu nữa. Thành ra nó nói là nhờ những cái tổng pháp lớn gì đó mà mới sanh được cái tuệ. Cái tuệ đó là cái tuệ nó từng sát nha, nó liễu ngộ hết, dung do dinh vào hết tất cả các pháp của thập phương Như Lai, sanh ra được cái tuệ. Lấy cái tuệ đó là một viên một khối và tác ý tư duy. Thì đó gọi là chỉ quán dinh vào pháp tổng quát vô lượng. Thành ra nó nói là cái vô lượng tuệ của các giai đoạn liên tiếp sau đó đó, nó nói là mình nương vào cái giáo pháp đó đó, mình được một cái tổng tướng. Cái tổng tướng này rất là đặc biệt. Cái tổng tướng này nó gọi là bốn giai đoạn, nó bốn gọi là bốn cái vô ngại biện. Tức là bây giờ là cái bốn giai biện đó gọi là từ vô đại biện, pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện và biện tài vô ngại biện. Vô ngại đó là sao? Thì vẫn dung thông được hết. Dung thông được là nhờ cái tổng tướng đó mà dung thông. Cái nghĩa, nghĩa là cái pháp nghĩa nó của tất cả Như Lai nó đều giống nhau hết. Nên mình cái pháp nghĩa ở bên cực lạc với pháp nghĩa của bên cõi ta bà, pháp nghĩa của Phật Hương Tích thấy giống hệt nhau. Họ nói họ vô ngại mà, họ đặt nói pháp nào cũng được hết á. Nó gọi là cái đó là cái gọi là cái vô lượng tuệ phát sanh đó, mà vô lượng tuệ nó phát sanh nó sanh được cái tướng vô ngại biện. Đối với các pháp của thập phương chư Phật á là thông suốt một vị, nên nói không có bị trở ngại. Không trở ngại là nhờ họ an trú đầu để cái vô lượng cái tổng pháp này. Vô lượng tổng pháp này thấy nó có một cái tướng thôi nên họ mới không có vô ngại. Còn nếu mà chẳng hạn như thấy cái tướng của cái cõi Phật thuyết pháp này nó khác tướng của Phật khác á, nó bị chướng ngại liền. Thành nó từ á, nó không có bị chướng ngại. Mặc dù bên kia là hương, bên đây là âm thanh, nói ra dung thông như thường, nó không có chướng ngại gì hết á. Cái tuệ nó phát sanh đó là cái tuệ đó họ thể nhập được cái tổng tướng nó thường thường là không tánh. Nghĩa vô ngại, từ vô ngại và biện tài vô ngại. Thì cái đó nó gọi là vô lượng tuệ của các giai đoạn liên tiếp sau đó. Cho nên nó hiển ra bốn cái từ tài vô ngại. Đạt được tứ vô ngại, thánh tứ vô ngại, sở duyên thánh giáo, hợp lại thành một khối mà tác ý tư duy. Đó nó gọi là vô lượng tuệ của cái đoạn liên tiếp. Thành ra khi nào quý vị đạt được cái vô ngại đó thì quý vị đang là nương vào được, đạt được cái trí vô ngại đó. Tức là quý vị đó là đang tùy thuận nương vào cái pháp chỉ quán, dinh vào tổng quát, cái pháp tổng quát vô lượng thì được, mới được cái trí vô ngại. Tại vì bên đại thừa của mình là sau này nó sẽ sanh rất là nhiều pháp, không phải pháp ở Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết nữa, đôi lúc như vậy như Thích Quát Phật Tỳ Lô Giá Na thuyết, thế giới hải, thì cõi giới này mình coi không ra nữa. Giới mình có cái tư duy là hết tên rồi, tư duy là có gì nó thế giới hải là ở ngoài luôn. Thế giới hải là bắt đầu qua đó là gọi là pháp thân Tỳ Lô Giá Na thuyết rồi, thấy không? Nó bắt đầu một cái loại một cái có giới khác nói, thành ra nhiều lắm. Thành ra cái này nó thành ra nó bắt đầu là nó nói là pháp tổng quát vô lượng. Nó tổng quát vô lượng này thường thường là nằm trong cái nói về kinh Hoa Nghiêm này, kinh rồi mới nói là cái cảnh giới vô lượng của thập phương thế giới, chứ nó không nói một pháp nữa. Đại Bồ Tát Từ Thị lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát ngang đâu thì gọi là đạt được chỉ quán dinh vào pháp tổng quát. Bây giờ như thế nào, được cái cơ sở nào á thì mới nói là mình đắc được pháp chỉ quán. Mà cái đó là nương tựa vào pháp tổng quát, đó là nương tựa vào cái chân lý rốt ráo. Nó phải, nếu mà mình đắc được cái chân lý rốt ráo đó, tức là nhờ vào nương tổng quát, nó là cái chân lý rốt ráo đó, thì mình nhờ thấy cái gì, duyên vào cái gì mà mình biết là mình đắc. Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Từ Thị: Thiện nam tử, ngang lúc có năm hiệu quả sau đây thì gọi là đạt được. Bây giờ mình nói rằng, bây giờ nói về cái cảnh sở chứng của cái chân như, của pháp tổng quát, nó gọi là chân như đi. Cảnh sở chứng nó lấy cái gì để mà mình xác nhận. Thì trong này nó nói là mình phải năng vào đâu mà mình biết là mình đắc được cái pháp đó, cái cảnh sở chứng đó, tức là cái pháp tổng quát đó. Thì nói rằng là muốn mà mình hiểu được là mình đắc được pháp tổng quát đó là phải thấy rằng là có sanh ra năm cái công hiệu, năm cái công dụng sau đây, năm cái quả sau đây, người tu cái pháp đó phải sanh được năm cái thế này nè, thì mới nói là người đó là mới là đắc được cái pháp tu á, gọi là tu trong cái tu mà pháp tổng quát này họ là xâm nhập được, họ thể nhập được, tức là tu đạo họ thành á, họ đắc á. Phải đi năm cái sau đây, Một là khi tư duy thì trong từng sát na đã tiêu dung chỗ dựa của mọi thứ thô trọng. Đó, một là khi tư duy thì trong từng sát na đã tiêu dung chỗ dựa của mọi thứ thô trọng. Ở tiếng Tàu á, tức là tiêu dung được tất cả cái thô trọng sở y, tức là những cái mà nương tựa nó có cách là nó sanh ra cấu trượt á, thì cái thô trọng sở y đó theo các chư tổ á, nó gọi là phiền não chướng và sở chi chướng. Từ vô thủy tới bây giờ làm quân tập chủng tử, cái phiền não chướng mình á, mình sanh ra mình có cái phiền não tham sân si, thì tham sân nơi thi á, khi nó sanh ra thì nó là cái nghiệp, nhưng mà nó cũng là một cái quân tập chủng tử, nó khiến cho mình nó quân tập lao thức là da của mình, thành nó tạo thành cái chướng. Và sở tri chướng cũng vậy, sở tri chướng mình học mình biết rồi mình chấp thì cái chấp này nó thành một cái chủng tử, nó quân tập vào sức lại da, thành ra mình cứ nương vào những chủng tử đó, kiếp sau mình lấy những chủng tử này mình lại tái sanh tiếp. Như cha kiếp này, cái kiếp này mình chấp về vấn đề niệm Phật, thì kiếp sau mình sanh ra thì chủng tử anh niệm Phật này bắt đầu nó khởi trở lại, bắt đầu mình ra nói niệm Phật thì mình nghe, còn nói gì vô tướng thì mình không chịu. Khá ví dụ như vậy đó. Thành ra cái này đó, đầu tiên á, là cái đó nó gọi là cái thô trọng sở y. Thì nhờ cái vấn đề mà mình quán và pháp tổng quát, và pháp chân như, tức là pháp chân như pháp tổng quát, tức là tánh không này nó có một cái năng lực của nó là nó làm cho mất luôn, tiêu, tức là làm cho chảy, làm tiêu diệt cái pháp đó luôn, dung, tức là làm cho cái pháp thô trọng nó hòa hợp trong chân như luôn, nó không còn lộ tướng nữa. Tức là cái trong này ý nói nghĩa là các phiền não chướng và sở tri chướng tự nhiên nó dung hòa vào trong cái chân như, nó biến mất, tức là hai cái này nó không còn nữa, mà nó chỉ có một cái tướng chân như lộ thôi. Thì nó nói là ít nhất là sát na à, tức là từng phút á tiêu dung được chỗ nương tựa của mọi thứ sâu trọng. Thì nói là do hai chướng này mà sanh ra vô lượng độ nghiệp hoặc là tụ lại tạo lại thanh mạng, do duyên tổng pháp chỉ quán trí lực mà khiến cho nó tiêu dung được, niệm tiêu dung từ sát na sáng tiêu dung, tức là sát na là mình càng dương vào cái tổng pháp á thì nó tiêu diệt từ từ, tức là sát na tức là một cái tích tắc này nó bớt một phần, sát na sao nó bớt phần, nó không giờ nó sanh được nữa. Nếu cái tâm mình còn tư duy một phần thì nó cảnh dụng mình tiêu duy mười phút thì nó tiêu diệt mười phần, hay mình tiêu duy được 20 phút tiêu diệt được 20 phần, nó tiêu diệt từ từ vậy đó, tiêu dung. Hay là mình càng tư duy trong như tiêu duy càng nhiều thì cái này có năng lực làm như nó chảy hết các phiền não ra từ phần, phiền não nó một khối vậy nè, hay mình tiêu duy 10 thì nó chảy được 10, hay chơi như 100 phần vậy đó, hay mình tiêu duy được 20 nó chảy được 20, hay mình tiêu duy đến mức độ nào thì nó hoàn toàn nó tiêu tan hết, thành nó từng xúc từng sát na nó tiêu dung, nó gọi là tiêu dung. Nó nói là tất cả những cái thô trượt này nè, thô trọng này nè, thì nó nương vào thức a là da, thành ra muốn cho cái thức a là da nó trở thành tình thức á, thì tại vì thằng này nó nương vào thức là da, nó làm cho thức là da bị ô nhiễm, thành ra mình phải làm cho mất nó đi, mất cái hai cái thô trọng này đi. Hai thô trọng này nó tức là cái gì, cái sở tri và cái phiền não làm chủng tử quân tập. À, cái luận đời lương á, luận của đời vua Lương Ngọc Đế đó, thì nó nói là các hoạt chướng á, cái hoạt chướng tức là mê hoạt, thì nó gọi là thô, mình đẻ ra là mình có rồi, tức là cái mê làm gì mình thấy không đúng chân lý á. Còn trí chướng tức là cái chấp á, vì mình đẻ ra mình không biết gì hết trơn á, nhưng mà mình biết khóc, mình biết đói, mình biết la, ai đánh mình biết đau, mình khóc lên, thì cái đó nó gọi là hoạt, nó là cái nghiệp hoạt á, nó cái nghiệp mình là bản chất là vậy. Còn người nào đẻ ra mà thần kinh tê liệt, đánh không biết đau thì đó là cái nghiệp hoạt không biết đau. Người đẻ ra người nào cũng có cái tính cách gì đó, đói là biết khóc, biết la, biết gì gì đại khái, mặc dù chưa ai dạy hết á, cái là một cái tự nhiên thôi, cái đó là do hoạt nghiệp nó phát sinh ra. Nhưng mà khi mà mình biết rồi, nói bây giờ đánh á, ba má biết ba thương thì khóc, còn ba má ghét thì đánh khóc, nó đánh thèm không khóc nữa. Anh nói là sở tri chướng, cái chướng này bắt đầu là suy nghĩ mà tìm giải pháp, nha, sở tri chướng thành chấp thành ra cái cũng cái đánh vậy, mà lúc chấp khóc, lúc chấp không khóc là tùy theo đối tượng. Thì cái này là sở tri, cái sở tri đó thì nó gọi là trọng, thành trong kia nó là trong này nó là thô trọng có hai cái, một cái nó thuộc về hoạt á, thì nó hoạt nó gồm có hai cái là phiền não và nghiệp, nó sanh ra cái hoạt. Còn cái sở tri á tức là cái mình do mình có kiến thức, có cái học, có nghiên cứu, mình không thấy được cái tánh không, mình chấp vô cái đó. Đó, cái chấp đó nó gọi là trọng, mà cái trọng này á nó phát sanh á là tại vì thằng thô, cái thằng thôi đó là tham sân si, nó không hiểu được chân lý nên là mới chấp qua cái vấn đề nghiệp sân si nó tạo tác, thành ra nó gọi là sở tri. Hai cái này nó thì mình trừ được, cái đây là cái hậu quả để mình ăn dinh và thoát tổng quát, thì đương nhiên là hai cái này nó phải mất thì là trúng. Nó có năm cái hậu quả nè. Hai cái quả đầu tiên á là mình thấy rằng là nhờ mình nương vào cái chỉ quán này đó mà từ từ mình tiêu dung vào cái chỗ tựa của các thứ thô trọng này, thì đây là cái có thể là mình gọi là mình chỉ quán mình đang nương vào pháp tổng quát. Cái thứ hai là bỏ phân biệt mà được pháp lạc, ông kia nó gọi là ly chủng tưởng lạc pháp lạc, bỏ phân biệt mà được pháp lạc. Vì cái gì gọi là phân biệt mà làm sao bỏ nó? Quý vị nương vào cái gì mà quý vị tu? Quý vị nương vào cái gì tu? Nãy giờ nói gì đó, quý vị nương vào, đang nương vào cái gì? Nương vào cái tổng pháp. Trong này nói là cái điều kiện này là ngang vào đâu mà được chỉ quán, ninh vào pháp tổng quát mà. Bây giờ mình nương vào cái pháp tổng quát mình tu. Làm sao bây giờ biết pháp tổng quát với pháp biệt pháp? Làm sao bây giờ biết? Nó dùng cái gì biết? Dùng cái phân biệt. Không biết, không biết cái này biệt cái động chứ không biết rồi sao biết. Nhưng mà thành ra mình phân biệt á, thành ra cái tướng mình gọi là tổng, thành cái tướng nó cũng không tổng nữa, tại vì mình phân biệt. Cái pháp tổng là nó nhiếp hết, nó không có phân biệt. Vì do đó trong này nó nói á, hết mình còn phân biệt thì nó không phải là tổng pháp. Thành ra cái tổng pháp á, nó phải ly phân biệt. Tổng pháp nó là pháp không, nó có phân biệt. Thấy không? Nhưng mà thấy rằng tất cả cái kinh rồi mình thấy có dân lý này, có dân lý kia, rồi khác cái dân lý nọ, dân lý của cái kinh kia là mình phân biệt. Mà khi phân biệt rồi đó, cái pháp mà đã phân biệt thì đương nhiên là nó sẽ có phân biệt khác, khác phải phân biệt đó nữa. Thành ra nó không thể là tổng pháp. Tổng pháp nó phải vượt mọi sự phân biệt thì mới là tổng pháp. Ở trong này nó nói là ly kinh á, mà đắc được nhất pháp vị thì nó gọi là được pháp lạc. Ly kinh. Thành nó giống như thiền tông vậy đó. Anh muốn vô được pháp lạc á, anh phải rời hết kinh điển. Anh nó gọi là cái này, nó gọi là kinh điển này, tức là do cái ý tưởng bám víu vào kinh mà bị chướng ngại. Do mình duyên chân như một thời gian, đầu tiên mình phải duyên như thôi, duyên chân như tức là mình phải tổng pháp để mình duyên. Khi mình duyên mà nó xâm nhập được rồi đó, nó gọi là xâm nhập, nó thể nhập, mình thể nhập thật sự với tổng pháp á, thì ngay cái ý tưởng đó tổng pháp nó cũng mất luôn. Thì nó gọi là lúc đó nó sanh ra cái, nó gọi là hai là bỏ phân biệt mà được pháp lạc. Thì như khi mà đạt được ngay, tại vì khi mình cảm thấy là có pháp này và pháp khác có sai khác á, thì cái tâm mình nó bị phiền não, bị chướng ngại. Tại vì cái tâm mình phân biệt mà thành được chướng ngại, nó thành nó vô pháp lạc cũng được. Cái tâm mình lúc nào nó cũng, tại vì mình cũng thấy là phải tách pháp này để có pháp khác, hay là lấy một pháp tổng quát này để mà loại được cái pháp kia. Cái tâm mình lúc nào cũng có chướng ngại, cũng là cũng đề phòng, cũng phải nơm nớp, phải là lo quán xét soi, nó bị nên thành ra nó bị tình trạng nó không vô được cái lạc pháp. Cái lạc pháp phải rời bỏ tất cả những tư tưởng, nó gọi tâm vô phân biệt mới vô được cái lạc pháp. Nhưng mà giờ cái chân như là pháp không, đầu tiên mình phải phân biệt, mình biết là chân như. Nhưng mà giờ nguyên như khi mình gọi là thể nhập ngang vào đâu mà nó gọi là gì không? Nó gọi là đạt được chỉ quán, tức là đắc pháp, tức là mình thể nhập được nó. Tức là khi mình thể nhập được đó thì nghe cái tướng tổng pháp. Pháp tưởng nghe tổng pháp, tức là nó gọi là y kinh, cái y kinh á, y kinh mà cái phân biệt mà y vào kinh pháp, lúc đó nó cũng mất luôn. Nó cái nguyên thì lúc đó trong cái tâm mình nó chỉ còn một cái pháp gì, nó gọi là cái gì tổng thiệt á. Nó gọi cái tổng đó là không á, thì đúng quá thì mới vô được một cái lạc cái pháp lạc. Thì trong kinh điển nói vậy. Quý vị mà thường thường á, người ta chưa vào được, người ta đang có pháp lạc rồi. Vì tôi thiền định á, quý vị vô cho mình, bây giờ dạng an trú trong cái kinh nào mà có đúng nhiều quá, cái tâm mình an trú vào một nội nhiều quá, tự nhiên pháp lạc trong kinh cái nó phát sanh ra. Pháp lạc đã phát sanh á là do là cái tâm mình là đồng nhất cảnh tánh, cái lúc đó mình không có cái phiền não bởi mình nghĩ những cái vụ khác, nên tự nhiên mình sẽ có một cái mình an vui trong cái pháp đó. Còn cái pháp lạc này là do rời tất cả các cảnh sở duyên. Pháp lạc này nó còn cao siêu pháp lạc kia nữa. Mình cái kia mình vẫn còn một cảnh để mình sở duyên vào, nên cái cảnh nó mất, cái pháp lạc mình mất. Cái này nó không còn một cảnh nào để sở duyên nữa. Thì cảnh nó không cách nào mà nó còn nó tồn tại trong tâm nó, thì lúc nào cái lạc nó vẫn phát sanh. Còn cái kia là nương vào cảnh. Nương vào cảnh mà chẳng hạn như mình cái tâm cảnh mình bị động một cái, cảnh mình nhảy qua chỗ khác là mình phải là mất. Cái kia thành ra cái này nó nói là các pháp á, là gồm có 12 phần giáo á, thì mỗi cái á thì nó có một cái tánh khác nhau. Ví dụ như kinh bản sự thì nói về cái cuộc đời của các đệ tử của Đức Phật, kinh bản sanh thì nói về cuộc đời của Bồ Tát tức là Phật. Thì mỗi cái kinh, một cái loại kinh đặt ra như vậy đó, thì nó có cái tánh riêng của cái loại kinh đó. Thì mình có cái tánh riêng của mỗi kinh như vậy thì mình có cái tưởng riêng, thì mình mới phân biệt cái tánh được cái tánh của cái kinh đó. bây giờ mình ly mọi tất cả các tưởng của cái đó thì mình vô được pháp lạc. Tức là trong cái tưởng của đó là mình vô được cái chân như rồi, chân như nó là tánh không, nên lúc đó cái tưởng mình hòa trong chân như thì nó không còn, không còn cái tưởng của riêng từng cái kinh nữa. Thành ra đó là mỗi kinh á, mỗi các pháp phía kinh á, thì mỗi cái đều trụ trong cái tánh riêng của nó. Bây giờ mình rời hết tất cả các tánh tưởng đó. Tánh tưởng đó có nghĩa là gì? Cái tánh tưởng đó, cái tánh của mỗi cái kinh đó, nó gọi là pháp nghĩa. Pháp nghĩa của từng bộ kinh. Mình tưởng tức là mình phân biệt cái pháp nghĩa của từng bộ kinh. Thành ra biệt pháp, mỗi pháp có pháp nghĩa khác nhau. Mình rời hết cái tưởng tức là nhớ tưởng biết được cái pháp nghĩa của từng bộ kinh. Tại vì cái pháp nghĩa của bộ kinh thì nó dung một, thành ra một khối rồi, nó dung một khối đó là cái khối không. Có chân như, thành ra cái pháp nghĩa của bộ kinh nếu mà nó còn làm sao mà dung vào chân như được. Thành ra cái pháp tưởng của bộ kinh mình phải mất đi. Tức là cái kinh nó không có thấy được cái tướng của cái kinh nó sai biệt nữa, mà thấy cái kinh nó đồng một cái nó là không. Nó là gì? Không có tưởng. Không của nó trong đó nó có nghĩa là không tưởng. Nó không có cái phần này thấy cái tưởng phân biệt cái này và khác cái khác. Thì chắc được pháp lạc. Pháp lạc nó còn danh từ đó, danh từ mà các tổ dùng nó gọi là pháp quyển chi lạc. Các lạc á, mà lạc cái đó giống như là mình đi nghĩa là mình khi mình dung thông cái tâm mình được cái pháp không, cái chân như á. Nhưng mình đi vào một cái giường mà cái giường pháp vậy đó. Tại vì nó pháp, nó có vô số pháp, thành nó có giống như cái giường. Nhưng mà trong cái vô số pháp đó, cái pháp nào mình cũng lạc hết trơn á. Mà cái pháp đó, pháp quyển chi lạc, nó nói là trong các pháp mình du hí mà mình có lạc. Mà trong các pháp mình du hí mình có lạc, lý do tại sao? Vì trong các pháp mình đều biết nó là rời tất cả các tưởng. Nó là chân như tướng, nó là duy thức tánh, nó là bát nhã, nó là Phật tánh, nó là như lai tạng, nó là chân không. Thành ra mình du hí trong pháp đó, mình du hí trong chân không, mình thể nhập chân không, không có vọng tưởng phân biệt nữa, nó thành ra cái lạc. Tại vì pháp nhiều nên nó gọi là pháp quyển. Pháp nó nhiều nhưng mà pháp quyển, nhưng mà pháp nhiều nhưng mà nó có một cái tướng đó là chân như. Khi mà mình thể nhập được chân như thì cái tưởng của các pháp, phân biệt tánh của pháp nó sẽ mất. Mà khi được mất cái đó thì trong cái pháp mình, cái tâm mình nó đều an trụ được hết, mà mình sanh ra được cái pháp lạc. Đây là nói cái cảnh ly giáo chứng chân nhất vị à, giống như thiền tông vậy đó. Thiền tông nó quan niệm là gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền à, ly tất cả kinh giáo, tức là không có theo lập văn tự, tức là không theo kinh giáo nữa. Nhưng mà đạt được cái nhất vị, tức là đạt được cái gì? Đạt được cái không không giác ngộ, nó gọi là ngộ tâm. Ngộ tâm đó là ngộ cái gì? Ngộ tâm đó từ hồi nó không có tướng, tâm tức vô tướng. Tâm mới tưởng tâm là có tướng, tâm nó là vô tướng. Thành ra trong cái kinh về lăng già tâm ấn, tâm ấn là gì? Tâm ấn là cái tâm nó ra sao? Tâm ấn cái dấu ấn mà mình xác nhận là mình là cái tâm của mình á, nghĩa là không, không tâm.
Bên đó người ta nói truyền tâm ấn là sao?
Truyền tâm ấn là truyền được cái tâm không? Tâm ấn tức là lấy cái tâm này ấn khả cái tâm kia. Mà cái tâm, cái người mà ấn khả cái tâm đó là người đã ngộ được cái chân không. Bây giờ họ thấy người kia, mà người kia thấy còn kẹt trong cái vọng tưởng, tức là chân không, thì họ chưa ấn. Khi mà anh ngộ được tâm không rồi, tôi mới xác nhận anh, ok, mày được rồi đó. À, được rồi, bằng cách họ diễn tả cái gì đó, nói cho nó được. Thì ông kia thấy vô giả đi, gì thôi.
Cái gì truyền tâm ấn đó, gì đó phải đạt được cái tâm.
Người đó ấn phải đạt được. Yeah. Đạt được mới truyền được. Nhưng ngọn đèn phải sáng mới đốt, ngọn đèn cháy phải đốt được ngọn đèn khác, ngọn đèn không cháy không đốt được ngọn đèn nào hết trơn. Truyền đăng á, nó truyền đăng là gì đó. Thiền dường nói là truyền đăng lục, tức là ông tổ này có ngọn đèn sáng, tức là minh, thì họ mới minh được cái ngọn đèn khác. Còn ngọn đèn ngoài nó không minh, nó không cháy, không minh được cái đèn nào hết trơn á. Bởi vì nói quan trọng nhất mà cái người đó không giác ngộ, mình học không cách nào mà giác ngộ được hết á. Nếu mình tùy thuận vào cái lòng tin, vào cái sự giác ngộ người đó nên mình chết. Mình có y pháp á thì mình còn thoát. Cái người đó không giác ngộ, nhưng mà họ chẳng hạn như y pháp bất y nhân, họ đem giáo pháp của Phật họ dạy, rồi mình nương vào giáo pháp là nhận mình tư duy, mình có thể mình không chấp nhận tư duy của người đó, hay là mình lấy cái tư duy người đó mình cộng thêm cái tư duy mình, rồi mình giải được cái chân lý đó thì mình còn giác ngộ. Nó gọi là y pháp bất y nhân. Thành nó kẹt có một cái á, là cái gì đó tới giờ y pháp mà cũng y nhân nữa là mình chết. Cái người đó không giác ngộ, họ thuyết gì mặc kệ họ, mình cứ nghe thôi. Nghe thì nên nghe, nhưng mà chấp nhận là cứ để đó chứ không nên chấp nhận. Khi nào mình tư duy mình thấy là nó khế hợp với cái tâm mình thì mình lấy ra. Thành ra cái hay nhất á, phải nghe những người giác ngộ. mà rồi mình có chấp trước đi nữa, người giác ngộ mình có chấp trước đi nữa thì cũng còn đỡ, thấy không? Thì mình chấp trước vào cái chân lý. Còn người không giác ngộ mà mình dướng vô cái đó, mình dướng vô là cái tà kiến, nó không phải chân lý thì nó thành tà kiến à. Mà dướng vào tà kiến là bảo đảm mình lọt vào tà kiến, mà cái tâm của mình nó có một cách đó, là con người ta nó gọi là ưa thần tượng quá đó. Một người nào mình cảm thấy mình phục rồi đó, là người nói cái gì mình cũng cho nó là trúng hết trơn, mà người nói sai mình cũng cho là trúng, mình chết. Cũng như là cái ngày mà Ưu Mật Ma La vậy đó, giờ ông thần tượng quá, ông thầy ông quá đi, ông thầy ông nói bây giờ mày con phải giết đủ, nghĩa là bây giờ một ngàn người con chặt đủ, nghĩa là 1000 cái lỗ tai con xỏ thành cái dạng một cái sâu chuỗi đeo đây đó, thì con mới giác ngộ được, tại vì con thiếu cái pháp đó thôi. Thế là ông kia thầy bèn đi ra ngoài giết người liền. Cái là tin lòng thầy mình quá, nói là mình mới giết được 999 người, gặp Phật Thích Ca độ là ngộ đó. Thầy Ca thấy tội nghiệp mới đứng ra mới giác nên mới độ là ngộ. Nhưng mà nếu mà giết đủ 1000 người thì đâu có ngộ đâu. Cái pháp đó là ác pháp, làm sao mà ngộ. Thành ra cái lỗi của chúng sanh là thần tượng quá một đối tượng. Có cái là làm biến không giữ tư duy. Thành ra nó gọi là cái người mà tính pháp hành á, tính pháp hành á mà thần tượng quá một cái đối tượng thì coi chừng cũng bị tiêu. Là mà tính pháp hành mình theo cái pháp người đã sai rồi. Ha, mình cứ tư duy theo cái chiều hướng người đó sai luôn là mình chết. Thành ra mà, còn mình tùy pháp hành này còn đỡ, chứ hành là mình còn dùng cái trí huệ của mình để mình còn phân biệt này kia thì nó còn đỡ, có lúc mình thấy mình tách được, do công đức mình đủ mình tách ra được. Thành ra trong tâm này á nói, ông này có nói đó là mình, cái này thứ hai đang nói cái thứ hai nè, đây là nói là ly giáo chứng chân nhất vị à, tức là theo cái thiền tông á, tức là mình ly hết tất cả cái mỗi giáo nó có một cái tánh tưởng khác nhau, có một pháp nghĩa khác nhau. Bây giờ mình rời hết tất cả pháp nghĩa đó, tức là những pháp nghĩa đó mình thấy rằng mình không có như mắc dính vào nó. Nếu mình còn mắc dính vào những pháp nghĩa đó thì mình sẽ có tâm mình sẽ phân biệt pháp nghĩa này pháp nghĩa kia, mà phân biệt cái gì thì mình không vào được cái tổng tướng. Cái tổng tướng nó chỉ là một cái tướng nó bao nhiếp hết pháp nghĩa, thì cái tánh tưởng đó là pháp nghĩa nào cũng trúng ha, mà pháp nghĩa nào cũng trúng nó chỉ có trúng trong tánh không thôi. Thành ra mình rời được hết tất cả pháp nghĩa thì tự nhiên mình hòa nhập được chân như. Chỉ có mà nhập chân như thì mình rời được pháp nghĩa, nó gọi là rời hết tất cả các tánh tưởng của các kinh giáo. Mà rời cái giáo thì mình chứng được cái nhất vị đó là cái vị chân như. Thì khi mình vô được cái chân như vậy thì pháp lạc nó phát sanh, tức là trong các pháp nào mình cũng pháp sanh lạc hết trơn á. Còn hồi xưa đó mình còn kẹt trong cái biệt pháp đó, thì chỉ cần mình vô được cái biệt pháp đó mình có mới có được cái lạc trong pháp đó thôi. Còn mình cái tâm mình bị động bởi cái pháp đó, mình nhảy ra cái khác thì mình không có lạc nữa. Còn mình vô được chân như thì lúc nào mình cũng pháp lạc. Thành các vị Bồ Tát mà vô được địa rồi, tức là họ đi vô được chân như, một phần của chân như rồi đó, họ xuống địa ngục họ vẫn lạc như thường. Thì đó địa ngục họ thì nó vẫn là pháp lạc, chứ không phải hồi xưa là còn những vị mà tu về ngoại đạo hay là tu về ba la hán đó, họ có đề mục. Chẳng hạn như bây giờ họ bán đề mục là màu xanh, khi họ an trú được trong màu xanh đó họ có pháp lạc. Nhưng mà bây giờ họ không làm màu xanh nữa, họ đang giữ giới thì cái pháp lạc họ không có nữa. Cái tâm họ đang trụ trong giới mà họ quen trụ trong cái màu xanh rồi, định hay là định màu xanh mà trong giới thì cái pháp lạc nó mất. Tại vì họ không thấy được cái tướng của tất cả các pháp nó là không, họ thấy rằng cái pháp này khác pháp khác, nên khi trụ ở đây thì trong cái giới này họ chưa có định, họ có pháp lạc. Thành ra cái này nó nói là vô được cái pháp quyển chi lạc chứ phải pháp lạc, nó rộng hơn cái pháp lạc. Tức là trong rừng pháp cái nào họ cũng lạc hết á. Còn cái pháp lạc kia nó cái pháp lạc mà trong kinh điển bình thường đó là pháp lạc của một cái pháp. Cha vô với niệm Phật hoài, có thời gian bắt đầu tâm mình với tâm Phật tương mình lạc lắm. Niệm không mỏi mệt mà cái tâm lúc nào niệm cũng hăng say, mà gần như lúc nào cũng Phật hiển hiện trước mình á. Có người mình niệm cái giai đoạn đó, họ niệm cả ngày không mỏi mệt. Cái tâm mình tương ứng được với Phật ngồi kề cận hào quang của Phật, mình nhằm nằm trong hào quang của Phật, người nó mát mẻ lắm, niệm hoài không mỏi mệt. Còn bây giờ mình niệm mình cảm thấy xong rồi hôi nó ra là không có thưởng cái gì hết, thành ra mình không có, là cái tâm mình nó đang chưa vô được cái pháp. Hay mà khi mà mình do mình chuyên chú mà vô được cái pháp, nó sanh ra được cái lạc. Còn cái vô được chân như thì nó vô pháp quyển chi lạc, tức là trong các pháp đều lạc, do xuống địa ngục cũng lạc, ngày địa tạng xuống địa ngục mà lạc chứ không có ngày không có không lạc. Đó là cái thứ hai. Cái hai đó là để xác nhận của mình, nghĩa là mình cái pháp mình quán đó là tổng pháp, là ở trong pháp nào mình cũng lạc hết á thì là tổng pháp. Ba là ha, nó có năm cái quả. Hai cái quả thứ nhì là được pháp lạc, quả thứ ba là mở tỏ vô số ánh sáng của cái pháp không phân biệt khắp trong 10 phương quốc độ, tức là giải liễu tức là hiểu rõ hết 10 phương vô sai biệt tướng, vô lượng pháp quang, tức là vô lượng cái ánh sáng pháp không có sai biệt, không có tướng sai biệt của 10 phương thế giới. Ánh sáng pháp, ánh sáng của vô lượng pháp không sai biệt của mười phương thế giới đều hiểu rõ hết. Thành ra cái nói là cái pháp nào mà nó phóng quang vậy, lạ vậy, pháp phóng quang là sao? Pháp nó sống quang được, cái pháp nó sống quang là sao đâu? Không lẽ mình giờ mình vô cái pháp nào thời gian như mình niệm A Di Đà Phật thời gian nó phóng quang à? Cái quang này là cái không có nghĩa là quang đâu. Quang này nghĩa là ánh sáng, ánh sáng thì có ánh sáng thì mình thấy được cái gì? Có ánh sáng thì mình được cái tình trạng gì? À, nó được là minh. Cái quang này nó nói là gọi là thấu triệt pháp, tông cắt pháp đó. Nó là khi mà gọi là pháp quang, tức là đối với cái pháp mình đều minh hết đó. Thành ra ngày vô trước nói là mình hiểu được một cách gọi là chánh đó. Hiểu một cách chân chánh, vô lượng vô biên, không có phân hạn các tướng của tất cả các pháp, tức là giải liễu mười phương vô sai biệt tướng vô lượng pháp quang. Thành ra tất cả các pháp á, mà mình hành á, hành một thời gian nó bắt đầu là mình tự nhiên cái tâm mình nó sanh ra là mình rõ ràng cái pháp đó. Bao giờ mình niệm phật mình niệm hoài, cái tâm nó tự nhiên nó không như niệm Phật tâm muội được. Có lúc nào mình vô niệm Phật tâm muội được, có những lúc mình vô niệm Phật tâm muội được, thì mình biết rằng là vô niệm Phật tâm muội được thì cái tâm mình phải như thế nào lấy cái tâm gì để tu, thì cái pháp đó lúc đó mình rõ là đây là cái pháp niệm Phật để mà vô niệm Phật tâm muội thấy Phật. Còn bình thường là mình chỉ học thôi, rồi sau khi mình hiểu được rồi đó thì mình mới giảng ra à, bây giờ niệm Phật mà muốn tương thông với Phật thì cái niệm Phật phải như thế này. À, lấy niềm tin làm cơ bản, lấy niềm tha thiết làm cơ bản, tại tôi đã từng cái này mà tôi vô đó thật là pháp quang, tức là cái gì cái pháp đó tự nhiên mình minh được cái pháp đó như thế này. Còn hồi xưa tôi niệm để mà tập trung thôi, thành ra tôi chỉ được pháp lạc mà tôi không vô được, tôi không có tương ưng với Đức Phật ha, đại khái gì đó. Thành ra lúc đó mới hiểu rõ là tại sao mình vô được nhờ cái gì ha, đó gọi là pháp quang minh ha, quang minh tức là ánh sáng pháp mình có, gọi là pháp quang. Thành ra cái pháp quang đó cái gì nó cũng sẽ sanh ra được cho mình. Thành ra ngày Thế Thân có nói là thí dụ như mình tụng nhân tự đi, tụng thôi, tụng kinh, mình tụng hoài cái tâm mình nó tự nhiên nó an trú vào cái chữ của kinh, cái kinh có một thời gian tự nhiên mình đọc kinh cái đoạn đó tự nhiên cái tâm mình nó sáng ra, mình hiểu là kinh văn chỗ đó, từ hồi đó mình đọc hoài tại sao cái đoạn này mình không hiểu, tự nhiên bây giờ mình hiểu ra đó thì nhờ cái đó mà quang minh nó nở ra. Thành ra tụng kinh cũng là cái năng lực làm cho cái pháp quang trong người nó mở ra, thì là cái tâm của mình bắt đầu nó sáng nó rõ. Tại lâu lâu cái gì tụng từ cái tâm của gì có những đoạn tự nhiên cái gì chú ý những đoạn đó, thấy không? Tự nhiên cái gì hiểu nhỏ hồi xưa tại sao mình tụng cái này mà cái tâm mình nó không hiểu, nó pháp quang cái đoạn này nó chưa mở. Thì nó nói là tụng văn tự thì cũng như tụng trên kinh thì cũng nhờ vậy mà pháp quang trong tâm được hiện ra. Thành ra nói là nếu cái tâm mình á thường nhớ cái danh tự, cái lời văn, câu văn thì cái tâm năng duyên á, cái tâm phần năng duyên của mình á càng nhớ nó càng sáng ra đó, càng nhớ càng rõ ra đó, càng nhớ mà từ từ cái nhớ nó rõ ràng minh bạch, nó không còn quên nữa. Cho nên mà đọc bây giờ thôi, hỏi bây giờ khỏi lạc nó có bao nhiêu gọi là căn nhiêu công đức mình đâu có biết, đọc kinh Phật Lạc ngày nào đọc á, hỏi bao nhiêu công đức đâu, trong kinh Phật Lạc bao nhiêu công đức không ai biết hết. Mà trong kinh chàng giảng kinh Phật Lạc người ta nói ba mấy cái công đức á, thằng công đức phải nói kể ba mấy phần á, mỗi câu nó là họ trích ra một phần công đức là mấy ông tổ làm sẵn. Chứ thực sự tôi đọc qua tới giờ này tôi bây giờ công đức bao nhiêu thì nhớ lộn xộn á, không nhớ. Nhưng mà người nào đọc qua thì bắt đầu họ nhớ từ câu văn, họ nhớ từ lời, họ nhớ từ phải không? Từ từ bắt đầu họ cái tâm bắt đầu họ nhớ thì họ mới tách ra à, như gì à, cái đó là pháp ăn cây cũng là công đức, rồi ao cũng là công đức, cái gì công đức hết, rồi đi du hành cũng là công đức họ chia ra. Thì từ từ cái quang minh từ câu cú của văn nó càng rõ, nhờ mình ký mình nhớ rõ rõ ra thì cái đó nó gọi là quang minh trong tâm nó phát sanh ra. Còn bây giờ cái quang minh trong người nó phát sanh nó bích bùng hết á, như công đức niệm Phật từ từ do đọc tụng hoài, từ mình nhớ mình muốn cái quang minh đó, đầu tiên cái điều mà muốn cho cái pháp đó nó được phóng đại quang minh á thì đương nhiên mình phải ghi nhớ trước rồi đầu mới tư duy phân tích thì quang minh nó từ từ nó phát sanh. Tức là nếu mà mình dinh vào cái pháp tổng quát á thì mình sẽ liễu giải được mười phương vô sai biệt tướng vô lượng pháp quang, thì từ từ mình mới liễu giải được, hiểu rõ các pháp của tất cả mười phương chư Phật. Mà hiểu được các pháp của mười phương chư Phật á, pháp chư mười Phật thì nhiều vô số, làm sao mà hiểu? Thì đương nhiên mình hiểu rõ được mười phương chư Phật là tại mình hiểu được tổng tướng. Tại vì đâu có thuyết bao nhiêu đi nữa thì có một cái tướng một duy nhất thôi. Cái tướng đó là tổng tướng trong này nè, tổng tướng mình đang tu nè. Nhờ mình vô được tổng tướng này, cái tâm mình nó khế nhập được á, thì mình thấy rằng mười phương chư Phật cũng thuyết có một cái tướng đó thôi à. Tức là nó là cái pháp quan này là pháp quan của cái vô phân biệt tướng. Cái tâm mình mới hiểu rằng Phật thuyết cách nào đi nữa thì nói pháp bản chất nó là không, là vô tướng, là vô tác, vô nguyện. Thí dụ như vậy, khi mà hiểu để mình thâm nhập được vậy thì mình thấy là cái quang minh nó bắt đầu tỏ rõ. Thấy giờ Phật nó thuyết A Di Đà đi nữa thì A Di Đà nó cũng là vô tướng, nó cũng không có cõi A Di Đà, cũng là vô tướng. Hiểu như vậy, hiểu rõ ra mình bạch mà tâm không nhờ nó, cái gọi là phóng được cái quang minh. Quang minh mà muốn phóng được minh thì quý vị phải nhớ nha, cái pháp nào nó cũng có thể khiến quý vị phóng được quang minh trong tâm hết trơn á. Đọc tụng nó cũng khiến cho quý vị là phát được quang minh trong tâm. Bây giờ thọ trì cũng là phóng cái pháp được quang minh trong tâm. Mà bây giờ quý vị gọi là ghi chép cũng là khiến cho quý vị phát được quang minh trong tâm. Bây giờ thuyết pháp nó cũng là làm cho cái quang minh của pháp nó phát ra trong tâm. Thuyết pháp quý vị phải lấy cái kinh điển, quý vị phải soạn tới soạn lui, nhờ vậy từ từ cái pháp nó sáng ra. Còn cái này á, nó nói là phát quang minh được cái vô sai biệt tướng của pháp, thì nhờ cái tổng tướng thì mới thấy được cái siêu sai biệt tướng. Còn những quang minh mà mình thấy trong cái đọc tụng từ cái biệt pháp, nó là cái quang minh chỉ có trong pháp thôi, trong bộ biệt pháp thôi, nên nó không phải là sai biệt tướng. Nhưng mà cho em đọc kinh Di Đà đó nhất thì mình sẽ thấy được cái anh Di Đà nó như thế nào, nó muốn nói cái gì, nó làm cái gì, thì mình được quang minh trong cái phần đó thôi. Nhưng mà nó không có được cái sai biệt tướng. Cái này là cái pháp quang minh của vô sai biệt tướng mười phương chư Phật. Thì cái này nè, cái này nó chỉ có nhờ quán tổng tướng nó phát sanh ra. Nếu mà mình không thấy được sai biệt tướng, không có phát được cái quang minh, không hiểu rõ được cái sai biệt tướng của pháp, tức là chưa được minh bạch gì cái này, thì tức là mình chưa đạt đắc được cái chỉ quán văn dinh và pháp tổng quán. Đắc được cái pháp thì nó phải sanh được cái này, tức là rõ ràng về cái sai biệt tướng, sai biệt tướng của thập phương pháp của chư Phật, vô phân biệt tướng chứ, vô phân biệt tướng thập phương chư Phật. Thành ra cái pháp văn minh này đó, thì thường cái để nói là cái quang minh này đó thì là sao, thấy được cái pháp vậy thì nói được không?
Nếu thấy được cái pháp vậy thì nói được chứ.
Phải nói được nha.
Dạ, phải nói được.
Chứ cái pháp đó là nó không, nhưng mình nghĩa là minh được cái pháp là mình nói được à? Chứ không phải là bắt đặt mà đứt đặt ngôn ngữ, thực sự là nói được là tại vì chúng sanh có chấp nên mình mới nói được. Chúng sanh có kẹt phương tiện nên mình có cái pháp để mình nói được, để mình giải phương tiện đó. Có kẹt trong cái chướng nên mình mới có pháp để mình đẻ ra. Chứ cũng không kẹt là không có pháp nói, tại vì nó có chỗ pháp nào để mà nói vô, tại vì có kẹt nên tự nhiên trong cái chân như nó xiết lên nó hiện ra cái pháp. Cái pháp văn minh là tổng tướng, mà tổng tướng nó nhiếp hết các biệt pháp, nên thành ra chúng sanh có kẹt, thành ra nó tự nhiên trong cái chân như cái tổng tướng nó sanh ra một cái tướng. Cái tướng thực sự nó là tổng tướng, nhưng mà lúc đó nó thành ra biệt tướng đối với người đó. Quang minh pháp thì tức là nó thuộc về hậu đắc trí. Mình quang minh rồi đó, hậu đắc trí tức là tự nhiên cái trí mình làm tắt được cái pháp đó, mình rõ ràng cái pháp đó, mà hậu đắc trí nó có thể nó hiển được tướng nói chuyện. Còn cái anh mà vô sai biệt trí á, nó là căn bản trí, nó không hiển tướng được, nó là vô tướng. Nhưng mà nhờ anh xâm nhập được pháp mình chỉ bán nên tự nhiên đắc cái hậu đắc trí, thấy rõ cái pháp một vậy đó. Chúng sanh bản chất là không pháp, thấy không? Mình bản chất là không pháp, thành hai người đụng nhau không nói được. Nhưng mà tâm chúng sanh có pháp, tự nhiên người mình có cái pháp mình nói. Nhưng mà cái có pháp của mình là tại vì chúng sanh, nhân viên chúng sanh mà sanh, nên thực sự hai nhân viên đụng lại nó cũng là không. Thành nó nói như vậy. Thành ra nó nói là cái sở cái pháp quang minh này đó, nó gọi là hậu đắc sở tri. Cái sở trí của mình đó, cái hậu đắc trí của mình đó. Thì mà hậu đắc của mình thì hiện ra cái tướng các pháp, rõ các pháp thì mới gọi là quang minh. Còn nếu mà trong cái chân không gọi là chân như, nó không gọi là pháp quang minh được. Tức là cái thấy các tướng của các pháp thì gọi là pháp quang minh, hoặc là năng chiếu tri các pháp thì gọi là pháp quang minh. Mình thấy biết được các pháp là quang minh. Thành ra cái người mà quán được cái chỉ quán này, nó chỉ quán nó sanh ra huệ, nên thường thường là sanh ra huệ. Cái huệ này là cái huệ của hậu đắc trí, nương vào cái pháp chân như, tức là sai biệt trí, vô sai biệt trí mà họ nương quá thì họ đắc thành, thì họ có cái tài biện tài, họ nói được hết. Đó là cái công năng thứ ba. Công dụng thứ ba và công dụng thứ tư. Bốn là đã thường xuyên hiện ra cái trí không phân biệt, do việc làm đã thành mãn và đã thích ứng với phần thanh tịnh. Tức là cái tướng mà trong này nó tiếng Tàu nên thì nó ngắn ngủn nè, cái đọc tiếng này thì nó dài quá. Khi mà thành tựu đạo quả đó, thì trong cái danh từ của đạo Phật á, nó gọi là sở tác thành bàn mãn. Tức là tất cả những cái việc gì mình tu á, nó đã thành tựu rồi. Cái chỗ, cái sở tác là cái chỗ mình làm, cái chỗ mình tu, nó đã thành tựu thì nó gọi là sở tác thành mãn. Cái chỗ mà mình tu hành á, mà do cái vấn đề mà chỉ pháp chỉ quán mà nương vào tổng pháp này đó, mà nó thành là sở tác thành mãn thì nó sẽ tương ưng với, trong này nó nói là đã thích ứng đó, tương ưng với tịnh phần vô phân biệt tướng. Nó nói là nó tương ưng với cái tướng vô phân biệt. Cái tướng vô phân biệt này á, nó còn có mang cái này, nó gọi là vô phân biệt này, nó thuộc về cái thể thanh tịnh, nó gọi là tịnh phần vô thanh biệt tướng. Hồi trong này ông thầy ông dịch đó là hiện ra cái trí không phân biệt do việc làm đã thành mãn và đã thích ứng với phần thanh tịnh. Cái này nó là sở tác thành mãn tương ưng tịnh phần vô phân biệt tướng, tức là sau khi mà mình nương vào pháp, cái tổng quán chỉ quán này mà mình tu vào tổng pháp á, thì mà nó khi mà cái pháp chỉ quán có tu mình đã thành mãn rồi đó, đã thành tụ rồi đó, thì nó sẽ tương ưng với tịnh phần vô phân biệt tướng. Tương ưng với tịnh phần có vô phân biệt tướng nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái không biệt tướng này nó không có một cái tướng nào hết trơn, nó là một chân không. Tịnh phần vô phân tướng có nghĩa là chân không. Cái sở tác thành mãn này khi mà thành tựu thì cái tức là mình khế nhập chân như rồi, lúc đó cái tâm mình nó là chân không. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt là cái gì? Nó nói là cái tịnh phần vô phân biệt tướng này đó hằng hiện tại tiền, tức là thường thường hiện trước mặt mình. Nghe trong này, trong này kia ông dịch là cái câu là thường hiện trước mặt là ông hiện trước, ông dịch trước. Bốn là đã thường xuyên hiện ra cái trí không phân biệt. Dịch là cái bốn á, thường xuyên hiện ra cái trí không phân biệt, tức là cái trí phân biệt này lúc nào nó cũng hiện ra trong cái trước mặt mình hết trơn á. Do việc làm nó thằng mãn, cái trí không biệt này á là do là mình, cái công tu của mình tu chỉ quán nương vào pháp tổng quát đã thành tựu và thích ứng với tịnh phần của cái không phân biệt này. Chứ bạn dịch câu mà nó nghe mà đọc cho ta sẽ tá bạc thần kinh luôn á. Nhưng mà trong cái tiếng Tàu nếu mà đọc được thì nó rất là dễ hiểu. Tức là cái công phu mà tu cái chỉ quán này đó, nó đã thành tựu và nó đã khế hợp, nó đã tương ưng với cái phần thanh tịnh của vô phân biệt tướng. Mà do nó khế hợp với cái phần tương ưng với phần vô phân biệt tướng này, mà nó còn khiến cho cái phần mà vô phân biệt tướng này nó luôn luôn nó hiện trước mặt mình. Ý là câu này là như vậy đó. Tức là cái quả này nó phải có cái là cái tướng vô phân biệt của cái công phu mà đắc được cái pháp quán chân như này, nó luôn luôn nó hiện trước mặt mình, nó không bao giờ nó mất, thì mới gọi là nương vào đó mình mới nói là người đó đắc được cái chỉ quán này. Bây giờ mình có, mình giúp mình nhìn vô, mình thấy được cái vô phân biệt tướng, tức là cái thấy cái pháp mình thấy nó đồng, thấy cô này với hai người này giống, không có khác phải không đó, thấy cái bàn với cái ghế với tôi giống nhau, hai người này giống, cái này không phải là vật,